Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ năm ngày 22 tháng 8 có những nội dung chính sau đây.
Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị cho ý kiến về đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết khu đô thị Bắc Đại học Thái Nguyên.
Với mục tiêu xây dựng nông nghiệp thành phố Thái Nguyên phát triển theo hướng nông nghiệp công nghệ cao, thời gian qua thành phố Thái Nguyên đã triển khai thực hiện nhiều chính sách ưu đãi, hỗ trợ nhằm thu hút đầu tư vào lĩnh vực này.
Những ngày này, các cán bộ chiến sĩ công an thành phố Thái Nguyên đang ra sức thi đua lập nhiều chiến công dâng Bác. Đây là một trong những hoạt động thiết thực kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 21 tháng 8, đồng chí Lê Quang Tiến, tỉnh ủy viên, phó bí thư thành ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đã chủ trì hội nghị cho ý kiến về đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết khu đô thị Bắc Đại học Thái Nguyên. Dù hội nghị có lãnh đạo đại diện các sở ngành của tỉnh, phòng ban đơn vị của thành phố, chủ tịch ủy ban nhân dân các phường Quang Trung, Quang Vinh, Quang Triều. Đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết khu đô thị Bắc Đại học Thái Nguyên có tổng diện tích nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch trên 71 ha, phạm vi ranh giới gồm phía Bắc giáp đất nhà máy Z127 và đường Dương Tự Minh, phía Nam giáp đường sắt Hà Nội Thái Nguyên và ga Quan Triều, phía Đông giáp đất dân cư hiện trạng và khu nhà ở Quang Trung, Quang Vinh, phía Tây giáp đường Quan Triều. Trên cơ sở nghiên cứu kỹ hiện trạng sử dụng đất tại khu vực, đơn vị tư vấn thiết kế đã đưa ra các bản đồ quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch không gian kiến trúc cảnh quan của khu đô thị trên cơ sở giữ nguyên hệ thống hạ tầng kỹ thuật hiện có như đường giao thông, hệ thống cấp điện, giảm tối đa việc giải phóng mặt bằng đối với các hộ dân trong vùng quy hoạch, đáp ứng quy mô dân số khoảng 9.000 người, cân đối tỷ lệ các loại đất như đất cơ quan, đất công cộng, đơn vị ở, gồm đất trường học, trạm y tế, chợ, đất dân cư gồm nhà ở liền kề, nhà ở biệt thự, nhà ở xã hội, đất cây xanh, đất hạ tầng kỹ thuật như bãi đỗ xe, khu tập kết xử lý rác, v.v. Tại hội nghị, các đại biểu cơ bản đồng thuận với đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết khu đô thị Bắc Đại học Thái Nguyên, đề nghị đơn vị tư vấn thiết kế giải trình làm rõ một số vấn đề liên quan đến quy hoạch giao thông, quy hoạch thoát nước mưa, thoát nước thải, cấp nước, cấp điện cho khu đô thị. Trên cơ sở tiếp thu các ý kiến tham gia tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đề nghị đơn vị tư vấn thiết kế khẩn trương hoàn thiện đồ án theo nguyên tắc tuân thủ quyết định 2486 QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên đến năm 2035 và đảm bảo tính khả thi khi thực hiện.
Từ nay đến năm 2020, tỉnh Thái Nguyên phấn đấu mỗi năm giảm bình quân 2% số hộ nghèo, trong đó số hộ nghèo trên địa bàn các xã đặc biệt khó khăn giảm từ 3,5 đến 5% một năm. 100% số hộ nghèo và cận nghèo có nhu cầu học nghề được hỗ trợ đào tạo, hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế. Thái Nguyên dự kiến bố trí hơn 5.100 tỷ đồng để thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững, trong đó hơn 1.500 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách trung ương, gần 3.500 tỷ đồng từ nguồn vốn tín dụng và vốn ngân sách địa phương, vốn huy động hợp pháp khác. Việc triển khai chương trình giảm nghèo bền vững trên địa bàn giai đoạn đến năm 2020 được thực hiện đồng bộ bằng các giải pháp hỗ trợ người nghèo đa chiều tiếp cận với các dịch vụ cơ bản, cụ thể là hỗ trợ dạy nghề gắn với tạo việc làm, nâng cao chất lượng đào tạo nghề nông thôn, đảm bảo 80% người sau học nghề có việc làm, tạo điều kiện cho người nghèo trong độ tuổi lao động tiếp cận, tham gia chương trình xuất khẩu lao động, làm việc tại các làng nghề, khu cụm công nghiệp trên địa bàn. Bên cạnh đó, tỉnh tiếp tục thực hiện các chính sách hỗ trợ về giáo dục, y tế, nhà ở, nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường. Tỉnh đặc biệt quan tâm đến việc triển khai các chính sách hỗ trợ tăng thu nhập, ưu đãi tín dụng cho hộ nghèo, xây dựng các mô hình khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư phù hợp thiết thực. Đồng thời, mỗi năm tỉnh bố trí kinh phí thực hiện ít nhất 5 mô hình giảm nghèo bền vững, tiếp tục triển khai các chương trình hỗ trợ giảm nghèo đặc thù như phát triển hạ tầng thiết yếu các xã đặc biệt khó khăn, phát triển kinh tế xã hội, ổn định sản xuất và đời sống các xóm bản đặc biệt khó khăn có nhiều đồng bào dân tộc Mông sinh sống.
Thực hiện đề án số 01 của Ban chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thái Nguyên về việc thực hiện khâu đột phá, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, tăng giàu giảm nghèo gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2017-2020. Thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Thái Nguyên đã triển khai tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, từng bước cải thiện cuộc sống cho trẻ em hội viên. Cụ thể, các cấp hội duy trì tốt hoạt động ủy thác ngân hàng chính sách xã hội với số dư nợ trên 50 tỷ đồng. Nhân rộng tổ chức tài chính vi mô trong hội các cấp với tổng số vốn trên 15 tỷ đồng. Tiếp tục chỉ đạo hoạt động trên 200 mô hình tiết kiệm tại cơ sở được trên 22 tỷ đồng. Đã có trên 1.240 lượt người được vay. Cùng với hoạt động giúp đỡ nguồn vốn, các cấp hội đã vận động hướng dẫn hội viên phụ nữ áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất chăn nuôi, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với thổ nhưỡng để phát triển kinh tế. Nhờ đó mà chỉ sau hơn 2 năm thực hiện đề án, đã có trên 140 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ được giúp đỡ thoát nghèo, có thu nhập ổn định. Nhiều mô hình kinh tế điển hình xuất hiện, qua đó góp phần phát triển chung của địa phương cũng như ngày càng thu hút được hội viên tham gia sinh hoạt hội, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.
Thưa quý vị và các bạn, ông Nguyễn Đình Chưa ở xóm Nhị Hòa, phường Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên từng tham gia cuộc kháng chiến chống Mỹ tại chiến trường Quảng Trị, Quảng Bình, Đà Nẵng và Tây Nguyên. Hiện nay đã ở tuổi 70, nhưng ông vẫn tích cực tham gia sản xuất kinh doanh, tạo việc làm ổn định cho nhiều lao động tại địa phương.
Năm 1980, ông Chưa xuất ngũ về địa phương và tham gia công tác phòng chống tệ nạn xã hội ở xã Đồng Bẩm, huyện Đồng Hỷ, nay là phường Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên. Đến năm 1993, theo gợi ý của người thân, ông Chưa đã quyết định sang Vĩnh Phúc học nghề sản xuất bao bì. Năm 2012, khi đã có kinh nghiệm và một số vốn, ông quay về Thái Nguyên thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn Thiên Niên Kỷ, Tuấn Anh, chuyên sản xuất bao bì. Ban đầu xây dựng công ty, ông cũng gặp nhiều khó khăn.
Bước đầu thì nói đúng ra mà nói thì cái nguồn vốn xây dựng thì ban đầu là cái vị trí là phải cần cái đất đai rộng, nó khó khăn. Cái đất đai giải quyết được rồi, xong dần dần những cái đồng vốn. Cái đồng vốn thì thực tế ra mà nói thì đây đầu tiên là của tôi có 3 tỷ, nhưng phải vay ngân hàng, vay anh em khoảng 5 tỷ nữa. Thì mới làm được cái cơ sở như này.
Hiện nay công ty của gia đình ông đã có 50 công nhân. Hầu hết công nhân của công ty đều là con em hội viên hội nạn nhân chất độc da cam, con thương binh và lao động tại địa phương được ông ưu tiên bố trí công việc. Đặc biệt, ông còn giúp đỡ tạo điều kiện cho một số trường hợp đã cai nghiện về địa phương và cả trường hợp cải tạo lao động trở về hòa nhập cộng đồng. Mức lương trung bình của công nhân công ty ông từ 6,5 triệu đồng một người một tháng. Doanh thu hàng năm của công ty đạt từ 20 tỷ đồng trở lên. Chị Lê Thị Thu, công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn Thiên Niên Kỷ Tuấn Anh chia sẻ.
Làm việc ở đây được 5 năm rồi ạ. Và trong quá trình lao động ở đây thì công ty cũng đã đóng đầy đủ các chế độ bảo hiểm cho anh chị em công nhân. Công ty thanh toán tiền lương và các chế độ ngày nghỉ, ngày lễ và sắm sửa bảo hộ cho công nhân, các anh chị em công nhân đầy đủ. Và đồng chí giám đốc của chúng tôi thì cũng sát sao với các anh chị em công nhân và quan tâm đến đời sống của anh chị em công nhân nhiều hơn và cũng giúp đỡ và tạo điều kiện cho anh chị em công nhân hoàn thành tốt công việc của mình.
Cùng với sản xuất bao bì, năm 2018, ông Chưa đã tiếp tục đầu tư trên 6 tỷ đồng mở một trường mầm non tư thục tại xóm Tân Thái, phường Đồng Bẩm. Quy mô trường có 10 lớp học với trên 200 trẻ ở độ tuổi từ 12 tháng đến 6 tuổi. Hiện nay trường có trên 20 giáo viên và người lao động. Qua một thời gian hoạt động, mô hình trường mầm non này bước đầu được các bậc phụ huynh đánh giá rất cao. Ông Đỗ Minh Dần, Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam phường Đồng Bẩm cho biết, ông Chưa không chỉ làm kinh tế giỏi, tạo công ăn việc làm cho gần 100 lao động địa phương. Ông còn gương mẫu tích cực đi đầu trong công tác của hội cũng như các phong trào của địa phương.
Thì đối với đồng chí Chưa thì thứ nhất là đồng chí có cái lòng nhân ái, luôn luôn giúp đỡ cái gia đình coi như là gặp coi như là khó khăn, thì là luôn luôn coi như thực hiện cái đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước.
Mặc dù mang trong mình chất độc dioxin, nhưng với bản lĩnh của người lính Cụ Hồ, không ngại khó, ngại khổ, dám nghĩ, dám làm, ông Nguyễn Đình Chưa đã chiến thắng trên mặt trận kinh tế và có những đóng góp nhất định vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Ông thực sự là một tấm gương trong lao động sản xuất đáng được biểu dương nhân rộng.
Tiếp tục chương trình là một số tin tức quan trọng khác. Trong hai ngày 20 và 21 tháng 8, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Quang Vinh đã tổ chức hội nghị tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ kỹ năng công tác phụ nữ năm 2019 cho 50 người là ủy viên ban chấp hành 17 chi hội phụ nữ trên địa bàn. Tại buổi tập huấn, các học viên được cán bộ Hội Phụ nữ thành phố Thái Nguyên cung cấp những kiến thức cơ bản về kỹ năng hoạt động công tác hội, một số nội dung về công tác vận động phụ nữ tham gia công tác hội trong tình hình mới, kiến thức kỹ năng về an toàn cho phụ nữ và trẻ em, hướng dẫn thực hiện giám sát, phản biện xã hội, tham gia giải quyết các vụ việc để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của phụ nữ và trẻ em. Ngoài ra, các học viên được cung cấp thông tin về tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn phường, luật an toàn giao thông. Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Quang Vinh hiện có trên 1.400 hội viên tham gia sinh hoạt tại 17 chi hội. Lớp tập huấn là dịp để các học viên được học hỏi, trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm hay, cách làm tốt cùng những khó khăn vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ của chi hội, qua đó góp phần thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu thi đua năm 2019 và chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Phụ nữ các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021 đã đề ra.
Trong tháng 8 năm 2019, Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên đã tổ chức 32 hội nghị tuyên truyền nghị quyết 21 ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban chấp hành Trung ương khóa 12 về công tác dân số trong tình hình mới, cho trên 1.900 người là thành viên Ban chỉ đạo công tác dân số, trưởng các ban ngành đoàn thể cấp xã, tổ trưởng bí thư, các xóm, cộng tác viên dân số của 32 xã phường trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Tại hội nghị, cán bộ phụ trách công tác dân số Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên truyền đạt những nội dung quan trọng trong nghị quyết số 21, như những dấu mốc lịch sử của công tác dân số từ năm 1961 đến nay, những thành tựu, hạn chế và thách thức về quy mô, cơ cấu, phân bổ, chất lượng dân số, công tác truyền thông giáo dục dân số, mục tiêu trong công tác dân số của tỉnh Thái Nguyên đến giai đoạn 2030 theo tinh thần nghị quyết số 21. Bên cạnh đó, các đại biểu được nắm bắt các nội dung đề án tăng cường tư vấn và cung cấp dịch vụ dân số kế hoạch hóa gia đình cho vị thành niên, thanh niên trong giai đoạn 2016-2020. Thông qua các hội nghị tuyên truyền nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động của các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, của cả hệ thống chính trị và nhân dân đối với công tác dân số trong tình hình mới, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, quản lý thống nhất của nhà nước trong việc tiếp tục chuyển trọng tâm chính sách dân số từ kế hoạch hóa gia đình sang dân số và phát triển.
Ngày 21 tháng 8 tại Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh tỉnh Thái Nguyên do Đại tá Đào Duy Trường, Phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm phó đoàn, đã có buổi làm việc kiểm tra công tác giáo dục quốc phòng và an ninh thành phố Thái Nguyên năm 2018 và 2019. Dự hội nghị có đồng chí Quản Trí Công, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh thành phố. Đoàn đã tiến hành kiểm tra song song qua hồ sơ báo cáo và kiểm tra nhận thức về kiến thức quốc phòng và an ninh của trên 30 đối tượng 3 và 4 đã được bồi dưỡng quốc phòng và an ninh. Năm 2018 và 8 tháng năm 2019, thành phố Thái Nguyên đã quán triệt triển khai và tổ chức thực hiện một cách toàn diện có hiệu quả công tác quốc phòng địa phương nói chung và công tác giáo dục quốc phòng và an ninh nói riêng. Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh thành phố đã ban hành đầy đủ hệ thống văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ. Hoàn thành 100% chỉ tiêu bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng. Thành phố đã mở 26 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4 cho trên 2.200 đồng chí. Gần 100 đồng chí đối tượng 2, 3 đã được bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh theo đúng quy định. 100% học sinh, sinh viên được giáo dục quốc phòng và an ninh. Đoàn kiểm tra đã ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác giáo dục quốc phòng và an ninh của thành phố Thái Nguyên trong thời gian qua, đồng thời đề nghị trong thời gian tới, cơ quan thường trực của Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh thành phố Thái Nguyên cần tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho Hội đồng để ban hành đầy đủ các văn bản lãnh đạo chỉ đạo, nhất là kế hoạch công tác của Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh theo hàng năm, sát với điều kiện thực tế, kiện toàn Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh theo quy định, ra soát nắm chắc đối tượng thuộc diện bồi dưỡng quốc phòng an ninh và tổ chức bồi dưỡng theo quy định. Thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu xây dựng nông nghiệp thành phố Thái Nguyên phát triển theo hướng nông nghiệp công nghệ cao, sản xuất hàng hóa có năng suất, chất lượng, có sức cạnh tranh, từ đó hình thành và nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, công nghệ sạch, tạo bước đột phá trong tăng trưởng kinh tế nông nghiệp của thành phố. Thời gian qua, thành phố Thái Nguyên đã triển khai thực hiện nhiều chính sách ưu đãi, hỗ trợ nhằm thu hút đầu tư vào lĩnh vực này.
Thời gian qua, để quy hoạch các vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đã phối hợp với các đơn vị sở ngành liên quan triển khai xây dựng nhiều mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại một số đơn vị xã phường đủ điều kiện, như khu sản xuất tập trung xã Đồng Liên với quy mô trên 27 ha, vùng sản xuất chè tập trung ứng dụng công nghệ cao diện tích 500 ha tại 3 xã phía tây thành phố gồm Tân Cương, Phúc Trìu và Phúc Xuân, hợp tác xã sản xuất rau an toàn tại xã Thịnh Đức với quy mô 3.000 m2. Và mới đây, thành phố đã hỗ trợ 4 tỷ đồng từ nguồn hỗ trợ của nhà nước cho hợp tác xã sản xuất rau củ quả an toàn Xuân Đám ở xóm Xuân Đám, xã Đồng Liên với quy mô 7,5 ha. Hiện hợp tác xã đã liên kết với các nhà khoa học của Trung tâm Thực hành Nông nghiệp Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thái Nguyên thực hiện triển khai sản xuất rau an toàn theo phương pháp hữu cơ. Anh Nguyễn Thanh Phương, Phó Giám đốc hợp tác xã cho biết, từ sự hỗ trợ của nhà nước, hợp tác xã đã đầu tư hệ thống giàn tưới, nhà kính, ngăn côn trùng và sử dụng phân bón hữu cơ để chăm sóc cho cây. Sau thời gian cải tạo đất, tháng 5 vừa qua, hợp tác xã đã sản xuất vụ đầu tiên gồm 8 loại rau ăn lá và 6 loại quả. Đến nay đã thu hoạch trên 500 kg rau, cung ứng sản phẩm cho 2 cửa hàng thực phẩm sạch ở trung tâm thành phố và một số khách lẻ dưới Hà Nội. Tuy nhiên, với việc thay đổi sản xuất từ truyền thống sang ứng dụng công nghệ cao còn gặp nhiều khó khăn.
Tôi thấy là khó cho người sản xuất, hay bị thị trường người ta đánh giá là ngược lại. Rau xấu, rau nó có sâu. Cái điều đó là chúng tôi đang khắc phục bởi vì toàn dùng tháo dược để làm ra thuốc trừ sâu. Cũng là xu thế là vì sức khỏe cộng đồng, mọi người dân đều hướng tới sản phẩm sạch. Mong muốn là nhân dân dần dần làm theo và làm theo cái xu thế chung là cái giá trị mà thị trường được nâng lên thì chắc chắn là sau một thời gian ngắn nữa là sẽ lan tỏa rất là rộng về quy trình sản xuất. Sau gần 2 tháng đấy đã có sản phẩm ra thị trường thì cái điều đó đã chứng minh được một phần đưa vào sử dụng mà có hiệu quả.
Từ những mô hình nông nghiệp công nghệ cao đang được thành phố Thái Nguyên triển khai, có thể thấy nhận thức và hành động của người sản xuất đã chuyển từ nền nông nghiệp truyền thống sang nền nông nghiệp hiện đại, đem lại sản phẩm chất lượng cao phục vụ người tiêu dùng, tiến tới nhân rộng các mô hình sản xuất tiên tiến, sử dụng các sản phẩm sạch an toàn. Tuy nhiên, khó khăn hiện nay đối với các đơn vị, hợp tác xã đầu tư ở lĩnh vực này là quy mô còn nhỏ, chưa đáp ứng được điều kiện để nhận hỗ trợ. Mặt khác, điều kiện vay vốn chặt chẽ, lãi suất vay vốn tại các ngân hàng thương mại cao, chưa có chính sách riêng về khuyến khích tập trung đất đai, hỗ trợ lãi suất cho doanh nghiệp vay vốn phát triển sản xuất kinh doanh vào nông nghiệp, nông thôn. Cũng là một trong những rào cản khiến các đơn vị doanh nghiệp ngại đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Ông Ngô Danh Thủy, trưởng phòng kinh tế thành phố Thái Nguyên cho biết thêm.
Làm cái khâu xúc tiến và tham mưu để kết nối nông dân với các nhà khoa học, các cái nhà đầu tư, các cái nơi mà tiêu thụ sản phẩm và với các cái trang web của thành phố, của tỉnh để đang quảng bá các sản phẩm mà đủ tiêu chuẩn. Bên cạnh đó thì cũng xây dựng cái cơ chế để hỗ trợ cho phát triển rau hoa trên địa bàn thành phố, tham gia vào cái dự thảo của cái cơ chế hỗ trợ sản xuất nông nghiệp công nghệ cao sẽ thông qua Hội đồng nhân tỉnh trong cái kỳ họp tới này.
Có thể thấy, để trở thành bệ phóng cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, chính sách thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp cần phù hợp và sát với tình hình thực tế, tạo điều kiện đơn giản hóa thủ tục cho vay vốn, cả thế chấp và tín chấp, nên hình thành vùng sản xuất tập trung và quan trọng nhất vẫn là sự chủ động trong hành động, tránh trông chờ ỷ lại vào hỗ trợ của nhà nước. Có như vậy, sản xuất nông nghiệp hàng hóa của thành phố nói riêng, tỉnh Thái Nguyên nói chung mới có bước phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.
50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Thưa quý vị và các bạn, những ngày này, các cán bộ chiến sĩ Công an thành phố Thái Nguyên đang ra sức thi đua lập nhiều chiến công dâng Bác theo phong trào thi đua đặc biệt của Bộ Công an phát động. Đây là hoạt động thiết thực kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Với mỗi cán bộ chiến sĩ trong đội, đây là một đợt thi đua mang nhiều ý nghĩa đặc biệt, nên mỗi cán bộ chiến sĩ ai cũng cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Ghi nhận của phóng viên Thủy Dương.
Ngày cũng như đêm, mưa cũng như nắng, hàng ngày các cán bộ chiến sĩ Công an thành phố Thái Nguyên vẫn âm thầm bám sát cơ sở, đấu tranh phòng ngừa tội phạm để bà con nhân dân có được cuộc sống bình yên. Chính nhờ sự tận tụy, mưu trí, dũng cảm nên tỷ lệ điều tra khám phá án đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Nhiều vụ án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn được nhanh chóng điều tra làm rõ, bắt giữ thủ phạm gây án trong thời gian ngắn. Điển hình như chuyên án trộm cắp xe máy. Chỉ trong thời gian ngắn, Công an thành phố đã điều tra khám phá bắt giữ đối tượng gây ra các vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn thành phố và tổ chức trao trả tài sản cho người bị mất cắp. Vui mừng khi nhận lại tài sản đã bị mất của mình, anh Triệu Văn Tài, tổ 18, phường Thịnh Đán chia sẻ.
Em không nghĩ là mình sẽ bị mất xe mà có thể tìm lại được. Khi nhận được xe thì em rất là vui và em rất cảm ơn các anh công an đã làm việc trách nhiệm mình.
Với phương châm vì nhân dân phục vụ, Công an thành phố Thái Nguyên luôn chú trọng đổi mới công tác cải cách thủ tục hành chính, thường xuyên rà soát, rút ngắn thời gian cấp phát các loại giấy tờ, sổ hộ khẩu, thẻ căn cước công dân. Mỗi cán bộ chiến sĩ khi tiếp xúc với nhân dân đều có thái độ hoan nhã, niềm nở, không gây phiền hà sách nhiễu, không để nhân dân đi lại nhiều lần. Những việc làm đó đã tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân. Là một trong những hộ có người thân bị tàn tật được các cán bộ chiến sĩ công an thành phố xuống tận gia đình để làm chứng minh nhân dân miễn phí, bà Nguyễn Thị Hải, xóm Đồng Vạn, xã Đồng Liên, xúc động nói.
Chồng tôi bị liệt 7 năm rồi, thế là tôi mất chứng minh, thế là tôi không làm được, tôi không biết làm ở đâu. Không bằng cách nào để là chở ông đi làm được. Thế hôm nay được công an thành phố về để trực tiếp làm hộ ông nhà tôi thì tôi rất chi là phấn khởi.
Với quyết tâm cao của tập thể cán bộ chiến sĩ đơn vị, chỉ từ đầu năm đến nay, Công an thành phố đã điều tra khám phá hơn 190 vụ án, đạt tỷ lệ trên 85%, bắt giữ trên 330 vụ, 360 đối tượng phạm tội về ma túy, đạt trên 240% chỉ tiêu trên giao, lập gần 200 hồ sơ cai nghiện bắt buộc theo Nghị định 221 của Chính phủ, đạt gần 275% chỉ tiêu trên giao. Với kết quả đạt được trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, Công an thành phố đã có 25 lượt tập thể, 41 lượt cá nhân được các cấp chính quyền từ tỉnh đến phường xã khen thưởng. Trao đổi với chúng tôi về việc phát động phong trào thi đua đặc biệt trong lực lượng Công an thành phố, Thượng tá Nguyễn Anh Đức, Phó trưởng Công an thành phố Thái Nguyên cho biết thêm.
Đối với lực lượng Công an thành phố thì chúng tôi đã xây dựng kế hoạch để phát động phong trào thi đua cho các đơn vị nghiệp vụ trực thuộc Công an thành phố Thái Nguyên. Thế và các đơn vị đã phát động tại đơn vị của mình để cho và tạo điều kiện để cho cán bộ chiến sĩ có cái điều kiện để phát huy và hoàn thành xuất sắc cái chỉ tiêu cũng như là giành các cái thành tích cao trong công tác.
Với sự chủ động trên các mặt công tác, Công an thành phố Thái Nguyên đã và đang lập nhiều chiến công trên mặt trận phòng chống tội phạm, góp phần đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Đây chính là những bông hoa tươi thắm của lực lượng Công an thành phố Thái Nguyên dâng lên Bác Hồ kính yêu. Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, tin mưa dông và cảnh báo lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh. Hiện nay các khu vực trong tỉnh đã có mưa, mưa vừa và dông. Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió từ mực 1.500m đến 5.000m, nên đêm nay và ngày mai các khu vực trong tỉnh tiếp tục có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Lượng mưa phổ biến từ 20 đến 40mm trên 24 giờ, có nơi trên 50mm trên 24 giờ. Từ đêm mai, mưa giảm dần. Cảnh báo trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1. Dự báo thời tiết đêm 22 ngày 23 tháng 8 năm 2019. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây có mưa vừa, mưa to và dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây, nhiều mây có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%. Khu vực phía Nam, nhiều mây có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Đông, nhiều mây có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%. Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Sở hữu kim cương chưa bao giờ dễ dàng đến vậy. Tháng 8 này, Doji Thái Nguyên đặc biệt áp dụng chương trình ưu đãi dành tới quý khách hàng mang tên Sở hữu kim cương hoàn toàn miễn phí. Ngoài mức giá cạnh tranh với kho kim cương lớn hàng đầu Việt Nam và những bộ sưu tập trang sức kim cương dẫn đầu xu thế hiện nay, từ ngày 10 đến 22 tháng 8 năm 2019, khách hàng mua kim cương viên, trang sức kim cương, trang sức ổ sẽ được hưởng chính sách đặc biệt từ Doji. Đổi hoặc bán lại nguyên giá kim cương viên, trang sức ổ, trang sức kim cương trong vòng 30 ngày. Đừng ngại ngần trước cơ hội sở hữu kim cương vô cùng hấp dẫn này. Hãy đến ngay trung tâm vàng bạc trang sức Doji Thái Nguyên, 31 Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên hoặc xin liên hệ hotline 0889 494 555. Doji luôn tỏa sáng.
Này, mình đang ở đâu đây?
Em làm sao mà biết được?
Thì bật mạng lên mà kiếm.
Nhưng mất mạng rồi còn đâu?
Ui giời ơi, gay quá thôi.
Làm sao đây anh?
Thôi em đừng làm anh cuống nữa được không?
Tìm được thì đã có gói cước siêu ưu đãi data. Chỉ 15k dùng mọi nơi mọi lúc nha. Cần mạng thì đã có gói cước siêu ưu đãi data. Cầm phone lên ngay và đăng ký thôi.
15k 3GB áo đất 3 ngày. Ta sẽ an tâm không lo suốt ngày phụ thuộc wifi. 30k 7GB áo đất 7 ngày. Ta sẽ vô tư online cả tuần luôn.
Kỳ ngày siêu ưu đãi data của Viettel ST15K 15.000 có 3GB dùng trong 3 ngày, ST30K 30.000 có 7GB dùng trong 7 ngày. Bấm gọi sao 098 sao 3 thăng hoặc sao 098 sao 7 thăng, thoải mái data chỉ 15K.
Bạn muốn có một cơ thể khỏe mạnh dẻo dai, bạn muốn có một thân hình săn chắc gợi cảm, bạn muốn cải thiện sự linh hoạt, tăng cường sức mạnh cơ bắp, giúp xương chắc khỏe. Hãy đến với Yoga Quốc tế Hà Tuyên tại cơ sở 1, tầng 2, tòa nhà 999, đường Bắc Cạn, thành phố Thái Nguyên, cạnh siêu thị Lan Chi. Cơ sở 2, tầng 5, Hà Tuyên Group, ngõ 310, đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, cạnh đường Trần Đồng Quang. Yoga Quốc tế Hà Tuyên cam kết 100% giáo viên yoga nước ngoài trực tiếp giảng dạy. Không gian phòng tập sang trọng, trang thiết bị hiện đại, mang lại sự hứng thú cho học viên khi đến luyện tập. Mọi chi tiết xin liên hệ theo số điện thoại hotline 0978 132 200 0963 327 723. Yoga quốc tế Hà Tuyên nên mang đến cho bạn sức khỏe, sắc đẹp và vóc dáng hoàn hảo nhất.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Lê Văn Công. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi.